Tuấn Điệp và Hoàng Trang kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang lắng nghe bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Bản tin sáng nay Chủ nhật ngày 23 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bộ Y tế đề nghị không cách ly đối với người dân về quê đón Tết.
Hà Nội sẵn sàng các điều kiện an toàn để đón học sinh trở lại trường.
Cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận chuẩn bị đưa vào khai thác trước Tết.
Động đất liên tiếp xảy ra tại nhiều quốc gia. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Dự trữ Nhà nước Bộ Tài chính đã có các quyết định giao Cục Dự trữ Nhà nước các khu vực xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 9 tỉnh để hỗ trợ cho nhân dân bị ảnh hưởng mưa lũ dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Giáp Hạt đầu năm 2022. Căn cứ vào tình hình thực tế, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đề nghị trước tháng 2 hoàn thành việc xuất cấp giao nhận gạo giúp người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ hỗ trợ đón Tết Nguyên đán. Trước tháng 3 phải hoàn thành xuất cấp giao nhận hỗ trợ người dân bị thiếu đói dịp Giáp Hạt đầu năm 2022.
Theo Bộ Y tế, hiện nay tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại các tỉnh, thành phố đã đạt tỷ lệ cao. Người từ 18 tuổi trở lên được tiêm một mũi đạt 100%, tiêm đủ hai mũi đạt 95,6%, tiêm mũi 3 đạt 18,6%, trẻ em tiêm mũi 1 đạt 94,1%, tiêm đủ hai mũi đạt 82,2%. Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong nước về quê nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2022 và bảo đảm công tác phòng chống dịch, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai các nội dung nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.
Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương hướng dẫn người dân về quê nhân dịp Tết Nguyên đán thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, gồm thực hiện 5K, tự theo dõi sức khỏe, không phải cách ly y tế. Nếu có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 như sốt, ho, khó thở thì hạn chế tiếp xúc và hạn chế đi lại. Thông báo ngay cho y tế địa phương để được hướng dẫn, xét nghiệm SARS-CoV-2 và xử trí theo quy định.
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, từ nay tới trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc sẽ triển khai công tác diễn tập, sẵn sàng các điều kiện an toàn để đón học sinh trở lại trường học khi có thông báo. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng cho biết sẽ không có sự phân biệt đối xử và đi học trực tiếp hay trực tuyến là tùy thuộc vào sự tự nguyện của phụ huynh học sinh. Các trường luôn bảo đảm học trực tiếp và trực tuyến.
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, sinh viên Đại học Văn hóa Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Ngoại thương sẽ được lên giảng đường học trực tiếp. Các trường đều có một số quy định chung cho sinh viên khi trở lại trường, như sinh viên cần khai báo tình trạng tiêm chủng. Những em chưa được tiêm sẽ được đăng ký tiêm vaccine ngay sau khi đi học tập trung trở lại. Nhà trường khuyến cáo những em có triệu chứng nghi mắc COVID-19 tạm thời cách ly tại nhà, chưa đến trường.
Ngày 22 tháng 1, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về cấp độ dịch trên địa bàn theo nghị quyết 128 của Chính phủ. Theo đó, thành phố vẫn đạt cấp độ 1, vùng xanh và đây là tuần thứ 3 liên tiếp Thành phố Hồ Chí Minh duy trì được cấp độ dịch này. Trong tuần qua, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 1.802 ca mắc mới COVID-19, giảm hơn một nửa so với tuần trước.
Trong khi đó, Thành phố Hà Nội vừa thông báo cấp độ dịch tại thành phố với hai tiêu chí: tỷ lệ mắc mới tại cộng đồng và độ bao phủ vaccine. Theo phân cấp độ dịch mới, Thành phố Hà Nội thuộc cấp độ 2. Thành phố còn 4 quận huyện ở cấp độ 3 gồm Gia Lâm, Nam Từ Liêm, Hoàng Mai và Chương Mỹ. Số ca mắc mới COVID-19 hàng ngày tại Hà Nội vẫn sấp xỉ 3.000 ca và hiện Hà Nội không có địa phương nào là vùng xanh.
Theo Bộ Y tế, số ca nhiễm COVID-19 trong giai đoạn vừa qua tăng do biến thể Delta có tốc độ lây lan nhanh, đột ngột gây quá tải hệ thống y tế của một số địa phương. Tuy nhiên, so với thời điểm tháng 8-9 năm ngoái, số ca tử vong hiện đã giảm. Đặc biệt, số ca bệnh nặng giảm đến 75% so với thời kỳ đỉnh dịch. Số liệu thống kê cũng cho thấy những trường hợp tử vong do COVID-19 ở Việt Nam chủ yếu là người mắc bệnh nền, người già, trong đó trên 70% là người chưa tiêm vaccine.
Ngày 22 tháng 1, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên và Công ty Cảng Hàng không Việt Nam đã tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng Hàng không Điện Biên. Với việc hoàn thiện mở rộng Cảng Hàng không Điện Biên sẽ góp phần nâng cao năng lực khai thác các mạng đường bay trong cả nước, tạo cơ hội kết nối các vùng miền đến với Tây Bắc. Dự kiến dự án hoàn thành và đưa vào khai thác vào quý 3 năm 2023 để chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
Tuyến chính cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận sẽ được đưa vào khai thác trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Cụ thể, các phương tiện được lưu thông hai chiều trên tuyến chính cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, đoạn từ nút giao Thân Cửu Nghĩa đến nút giao Quốc lộ 30. Thời gian được phép lưu thông bắt đầu từ 0 giờ ngày 25 tháng 1 năm 2022 đến 24 giờ ngày 10 tháng 2 năm 2022, tức 0 giờ ngày 23 tháng Chạp đến 24 giờ ngày 10 tháng 2 âm lịch. Thời gian lưu thông 24/24 giờ, tốc độ lưu hành cho phép tối đa 80 km/h và tốc độ tối thiểu 60 km/h.
Mời quý vị và các bạn đến với các tin tức thời sự quốc tế. Theo các nguồn tin chính thức tại Indonesia, trận động đất có độ lớn 6,1 xảy ra ngày 22 tháng 1 tại quần đảo Talos, thuộc tỉnh Bắc Sulawesi đã làm ít nhất một người bị thương và gây hư hại một số ngôi nhà. Tuy nhiên, trận động đất không có khả năng gây ra sóng thần.
Trước đó cùng ngày liên tiếp xảy ra các trận động đất ở Philippines, Nhật Bản và Mỹ. Theo đó, Viện Núi Lửa và Địa chất Philippines thông báo một trận động đất ngoài khơi có độ lớn ban đầu đo được là 6,5 đã rung chuyển tỉnh Davao Occidental, miền nam nước này. Tại Nhật Bản đã có những thiệt hại ban đầu được ghi nhận sau trận động đất có độ lớn 6,6 sát bờ biển Yuganada. Còn tại Mỹ, trận động đất có độ lớn 6,2 đã xảy ra ở khu vực cách thành phố Unalaska thuộc bang Alaska 74 km về phía nam.
Ngày 21 tháng 1, lực lượng tuần duyên Italia cho biết đã giải cứu 305 người di cư đang cố gắng đến châu Âu trên một chiếc tàu nhỏ ở ngoài khơi đảo Lampedusa trên Địa Trung Hải. Trong số những người di cư được giải cứu có 17 phụ nữ và 6 trẻ em. Lực lượng tuần duyên Italia cho biết hoạt động giải cứu gặp nhiều khó khăn do con tàu có nguy cơ bị lật vì chở quá tải.
Ngày 22 tháng 1, Cơ quan Y tế Hồng Kông Trung Quốc cảnh báo đặc khu tài chính này đang đối mặt với đợt bùng phát dịch bệnh tồi tệ khi số ca mắc và nghi ngờ mắc COVID-19 đang tăng lên từng ngày. Theo giới chức Hồng Kông, đặc khu này khó có khả năng nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội sau Tết Nguyên đán.
Cùng ngày 22 tháng 1, Bộ Y tế Singapore thông báo ca mắc COVID-19 đầu tiên tử vong do biến thể Omicron. Trường hợp này là một cụ bà 92 tuổi, tử vong vào ngày 20 tháng 1, sau 10 ngày bị nhiễm virus SARS-CoV-2. Được biết, cụ bà này chưa tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 và không có tiền sử bệnh tật.
Mời quý vị và các bạn đến với các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Với chủ đề Tết Việt, Tết Phố Xuân Nhâm Dần 2022, chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật Mừng Đảng Mừng Xuân 2022 do Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố Cổ Hà Nội phối hợp cùng các đơn vị cá nhân tổ chức diễn ra từ ngày 28 tháng 1 đến ngày 15 tháng 2, tức ngày 26 tháng Chạp đến ngày 15 tháng Giêng năm Nhâm Dần. Các hoạt động văn hóa sẽ được tổ chức tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố Cổ Hà Nội 50 Đào Duy Từ, Ngôi nhà Di sản 87 Mã Mây, Đình Kim Ngân 42 Hàng Bạc, Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm, số 2 Lê Thái Tổ, Không gian Bích họa, phố Phùng Hưng.
Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban Nhân dân Thành phố Thủ Đức đang tổ chức lễ khai mạc Ngày hội khinh khí cầu, du thuyền và các hoạt động thể thao dưới nước tại công viên Nóc Hầm vượt sông Sài Gòn, Thành phố Thủ Đức. Đây là sự kiện chào mừng kỷ niệm 1 năm ngày thành lập Thành phố Thủ Đức. Trong các khung giờ từ 6 đến 9 giờ và 15 giờ 30 đến 17 giờ 30 ngày 22 đến ngày 23 tháng 1. 16 khinh khí cầu sẽ lướt bay trên bầu trời Thành phố Hồ Chí Minh. Riêng hoạt động biểu diễn dù lượn sẽ diễn ra vào 2 khung giờ, 9 giờ 30 đến 10 giờ 30 và 16 giờ 30 đến 17 giờ 30.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Arsenal đang tính gia hạn với huấn luyện viên Arteta thêm 2 năm. Arteta còn 18 tháng hợp đồng và ban lãnh đạo Arsenal hài lòng với những gì ông đã làm được. Được biết, Man City đang nhắm Arteta thay thế Pep Guardiola trong tương lai.
Tiền vệ Aaron Ramsey sẽ chia tay Juventus trong tuần cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa đông. Điều này được huấn luyện viên Allegri xác nhận, cầu thủ người xứ Wales đang đàm phán để trở lại Premier League.
Thương vụ chiêu mộ Adama Traore của Spurs chưa hoàn tất, nhưng Tottenham tin rằng họ có thể đạt được một thỏa thuận trong tương lai gần. Đội bóng thành London cũng đang thảo luận về các điều khoản cá nhân với Traore.
Bình luận viên Jamie Carragher trên Sky Sports đã cảnh báo huấn luyện viên Thomas Tuchel rằng ông đang phải đối mặt với một quả bom hẹn giờ trong phòng thay đồ. Đó chính là Romelu Lukaku và những lùm xùm thời gian qua mà tiền đạo người Bỉ gây ra. Cựu đội phó Liverpool cho rằng The Blues nên bán Lukaku vào tháng 6 để làm lại một đội hình thực sự có khả năng vô địch Premier League.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay sẽ là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời anh Tuấn Hiệp.
Cảm ơn chị Hoàng Trang. Thưa quý thính giả, sau những ngày mưa rét, từ đêm qua rãnh thấp trong đới gió Tây dịch chuyển ra ngoài biển và không còn ảnh hưởng đến nước ta nữa, nên mưa không còn. Nền nhiệt đêm qua ở miền Bắc đã tăng rõ. Lúc này mức nhiệt ngoài ở vùng đồng bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội, ở vào khoảng 17-18 độ. Các tỉnh vùng núi là 15-17 độ. Trời vẫn rét nhưng cảm giác buốt giá giảm rõ rệt. Trong ngày hôm nay, cả Đông Bắc Bộ lẫn các tỉnh thành phố thuộc khu vực phía Tây Bắc Bộ đều duy trì tình trạng tạnh giáo, có nắng. Ở phía Tây Bắc Bộ, trời có nắng từ sớm, nhiệt độ ngày tăng cao từ 23 đến 25 độ. Còn ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, trưa và chiều nay trời cũng chuyển nắng và nhiệt độ ngày cao 21 đến 23 độ. Tác động của khối không khí lạnh đến các tỉnh miền Trung cũng không còn đáng kể. Vì thế thời tiết ở đây cũng đang chuyển tốt nhanh. Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sáng nay còn nhiều mây, trưa chiều cũng có nắng nên nhiệt độ ngày tăng lên mức 23 đến 25 độ. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi nắng sớm hơn, nhiệt độ cũng tăng cao hơn lên mức 25 đến 28 độ. Và cao nhất ở miền Trung vẫn là các tỉnh thành từ phía Nam, từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận. Trời không mưa, ngay từ lúc này đã có nắng, vì thế nhiệt ngày hôm nay ở đây tiếp tục duy trì ở ngưỡng từ 29 đến 31 độ. Thời tiết ở Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn đang tiếp tục ủng hộ cho các hoạt động mua sắm, dọn dẹp nhà cửa đón Tết. Hôm nay cả hai khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên đều có nắng sớm và duy trì đến tận 5 giờ chiều. Vì thế nhiệt độ ở các tỉnh thành phía Nam tiếp tục tăng hơn. Ở 5 tỉnh của Tây Nguyên, nhiệt độ trưa chiều nay sẽ dao động từ 28 đến 31 độ. Riêng Cát Tiên của Lâm Đồng, nhiệt độ cao hơn là 32 độ. Còn tại Nam Bộ, nhiệt độ hầu khắp đều cao trên ngưỡng 32 độ. Riêng khu vực miền Đông có nơi nhiệt độ đạt mức 33 đến 34 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.